Tam hỏi Triệu Châu: con chó có Phật tánh hay không? Triệu Châu đáp: không. Tại sao Triệu Châu nói không? Một chữ không này chính là một cây dao cắt đứt cái tâm nghi sanh tử. Cái cán dao này chính là người đương sự tự cầm trong tay, bảo người khác hạ thủ giùm chẳng được, phải chính mình hạ thủ mới được. Nếu xả được tánh mạng thì mới có thể quyết liệt hạ thủ. Nếu chẳng buông xả được thì cứ ở chỗ nghi chẳng dở mà tham cứu. Bỗng nhiên một ngày nào đó dám chịu xả mạng thì ngay đó xong việc, kiến tánh. Khi ấy mới tin rằng lúc tĩnh lặng tức là lúc náo động, lúc náo động tức là lúc tĩnh lặng, lúc nói tức là lúc nín, lúc nín tức là lúc nói. Chẳng cần hỏi người cũng tự nhiên chẳng bị bọn tà sư mê hoặc. Mong thay, mong thay. Thuở xưa Châu Thế Anh có lần gửi thư hỏi ngài Chân Tịnh rằng: Phật pháp thâm diệu, hằng ngày nên dụng tâm thể cứu như thế nào? Xin ngài từ bi chỉ dạy. Chân Tịnh đáp: Phật pháp huyền diệu không hai, nhưng nếu chưa đến chỗ huyền diệu thì có cao có thấp đối đãi nhau. Nếu như đến được chỗ huyền diệu thì người ngộ tâm ắt biết đúng như thật, tức là tự tâm vốn đã thành Phật, tự tại như thật, an lạc như thật, giải thoát như thật, thanh tịnh như thật, hàng ngày chỉ dụng tự tâm. Tự tâm linh động, nắm được liền dùng, chớ hỏi nó là phải hay không phải, đem tâm suy nghĩ liền không phải vậy. Tâm không suy nghĩ thì mỗi mỗi thiên chân, mỗi mỗi minh diệu, mỗi mỗi như hoa sen chẳng dính bùn. Cái tâm thanh tịnh siêu diệt tất cả, do mê tự tâm nên làm chúng sanh, ngộ tự tâm nên thành Phật, mà chúng sanh tức Phật, Phật tức chúng sanh, do mê ngộ nên có chúng sanh và Phật. Ngày nay người học đạo phần đông chẳng tin tự tâm, chẳng ngộ tự tâm, chẳng được thọ dụng sự minh diệu của tự tâm, chẳng biết tự tâm vốn an lạc giải thoát, lầm cho ngoài tâm có thiền, có đạo, vọng lập kỳ lạ, vọng sanh lý bỏ. Tuy có tu hành mà rơi vào cảnh giới đoạn kiến của ngoại đạo và thiền tịch tịnh của nhị thừa, chỗ gọi là tu hành sợ đọa hố đoạn thường. Nói kẻ đoạn kiến là đoạn diệt bản tánh diệu minh của tự tâm, cứ ở ngoài tâm chấp không mà mắc kẹt vào thiền tịch tịnh. Nói kẻ thường kiến là chẳng ngộ tất cả pháp không, chấp thật các pháp hữu vi thế gian cho là cứu cánh. Bọn tà sư dạy sĩ phu nhiếp tâm tĩnh tọa, mọi việc chớ màng, cứ thôi đi, nghĩ đi. Há chẳng phải là đem tâm thôi tâm, đem tâm nghĩ tâm, đem tâm dụng tâm đó sao? Nếu tu hành như thế thì làm sao chẳng rơi vào cảnh giới đoạn kiến, thiền tịch tịnh của ngoại đạo và nhị thừa? Làm sao phát hiện được cái huyền diệu của tự tâm nhiệm màu sáng suốt, thọ dụng sự an lạc thanh tịnh giải thoát? Cần phải người đương sự tự chứng tự ngộ, tự nhiên chẳng bị lời nói của cổ đức xoay chuyển, mà còn có khả năng chuyển được lời nói của cổ đức. Như viên ngọc quý mani trong sạch vùi trong bùn sình, dù trải qua trăm ngàn năm cũng chẳng bị ô nhiễm, vì bản thể của nó vốn tự trong sạch. Tâm này cũng vậy, khi mê dù bị trần lao mê hoặc, mà bản thể tâm này chưa từng mê hoặc, như hoa sen chẳng dính bùn vậy. Nếu bỗng ngộ tâm này vốn đã thành Phật, cứu cánh tự tại, an lạc như thật, các thứ diệu dụng cũng chẳng từ bên ngoài đến, vì nó vốn sẵn tự đầy đủ. Phật nói: không có pháp nhất định tên là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp nhất định để cho Như Lai thuyết. Nếu xác định bản thể của nó thật có sự việc như thế thì lại chẳng đúng. Do sự bất đắc dĩ, nhân vì mê ngộ, lấy bỏ mà nói ra đủ thứ đạo lý, ấy là lời phương tiện đối với người chưa đến chỗ huyền diệu đó thôi. Kỳ thật bản thể không có đạo lý nào, Xin ông hãy dụng tâm như thế này: hàng ngày trong 12 thời chẳng được chấp sanh tử. Phật đạo là thật có, cũng chẳng được chấp sanh tử. Phật đạo là thật không. Chỉ cần kháng câu thoại đầu, thiết yếu là chẳng nên dùng ý căn để suy lường, chẳng nên ở trên ngôn ngữ để tìm hiểu, chẳng nên ở chỗ nói năng để nhận lấy, cũng chẳng nên hướng vào chỗ đá nhoáng điện chết để lãnh hội. Chỉ cần đề câu thoại đầu hỏi mãi, cũng chẳng được đem tâm chờ ngộ, chờ thôi nghĩ. Nếu đem tâm chờ ngộ, chờ thôi nghĩ thì càng không dính dáng gì. Thư đáp Trần Quý Nhậm lần 2. Ông nói, sau khi được thư của Sơn Tăng, mỗi khi gặp náo động, chẳng có chỗ trốn tránh, thường tự kiểm điểm mà chưa thấy công phu đắc lực. Ông đâu biết, ngay cái chỗ trốn tránh chẳng được đó đã là công phu rồi, nếu còn muốn kiểm điểm nữa lại càng xa xôi. Thuở xưa, Ngài Lão Hoa Nghiêm nói, Phật pháp ở chỗ đi, đứng, nằm, ngồi, chỗ uống trà, ăn cơm, chỗ nói năng thăm hỏi, chỗ làm việc hàng ngày. Hễ khởi tâm động niệm lại chẳng đúng vậy. Chính đương lúc ông trốn tránh chẳng được đó, rất kỵ khởi tâm động niệm để kiểm điểm. Tổ sư nói, phân biệt nếu chẳng sanh, hư minh tự chiếu soi. Bạn cư sĩ nói, hàng ngày việc không khác, duy ta tự hài hòa, mỗi mỗi chẳng lấy bỏ, nơi nơi đừng chống trái. Quan chức quý là ai, núi non bạc trần ai, thần thông cùng diệu dụng, gánh nước và bổ củi. Bậc thánh xưa nói, hễ có tâm phân biệt so đo, thấy tự tâm có số lượng, thảy đều là mộng. Xin hãy khẩn thiết ghi nhớ lấy. Lúc trốn tránh chẳng được, không nên có tâm toan tính. Lúc tâm chẳng toan tính thì hết thảy đều sẵn sàng, cũng chẳng cần màng đến danh lợi hay ngu độn. Việc lợi độn trọn chẳng dính dáng, cũng chẳng can hệ đến việc tịnh loạn. Chính đương lúc trốn tránh chẳng được, hốt nhiên đánh mất cái túi vải, ngộ, bất giác vỗ tay cười lớn, nhớ lấy, nhớ lấy. Việc này nếu dùng một mảy may công phu thủ chứng, thì như người lấy tay nắm bắt hư không, chỉ tự lao nhọc mà thôi. Lúc lao động thì cứ lao động, muốn tĩnh tọa thì cứ tĩnh tọa, nhưng chẳng nên chấp tĩnh tọa làm cứu cánh. Ngày nay bọn tà sư phần nhiều lấy tĩnh tọa mặc chiếu làm pháp cứu cánh, gây hại người hậu học biết bao. Sơn Tăng chẳng sợ kết oán, tận sức bài xuất thiền mặc chiếu, mong cứu giảm cái tệ đoan đời mạt pháp để báo ơn Phật. Thư đáp Triệu Đạo Phu. Thư ông gửi đến, mỗi mỗi tôi đều biết hết. Phật dạy, người phát tâm đều sẽ thành Phật. Tâm này chẳng phải là tâm trần lao vọng tưởng thế gian, mà là cái tâm vô thượng bồ đề. Nếu phát tâm này đều sẽ thành Phật. Nho sĩ học đạo phần đông tự tạo ra chướng ngại là do không có lòng tin quyết định. Phật nói, tin là gốc đạo mẹ công đức, nuôi dưỡng tất cả các pháp thiện, phá trừ lưới nghi thoát dòng ái, hiển bày niết bàn đạo vô thượng. Còn bảo, tin hay tăng trưởng trí công đức, tin hay đưa đến quả Như Lai. Trong thư, ông tự cho độn căn chưa thể triệt ngộ, tạm gieo hạt giống Phật trong tâm điền. Lời này tuy thiển cận, song cũng đã gieo nhân sâu xa. Ông chỉ cần tin chắc tự tâm, ắt không bị ai gạt. Ngày nay, người học đạo thường thường ở chỗ nên hoảng lại gấp, chỗ nên gấp lại hoảng. Bà Muộn nói, ngay lúc rắn vào đáy quần vải, còn hỏi tông sư thời tiết gì? Việc hôm qua, hôm nay còn có chỗ không nhớ, huống là việc đã qua kiếp khác, đâu thể không quên mất ư? Nếu quyết muốn kiếp này được thấu triệt đến chỗ chẳng nghi Phật, chẳng nghi tổ, chẳng nghi sanh, chẳng nghi tử, thì phải đủ lòng tin tự tâm, đầy đủ chí quyết định, niệm niệm như cứu lửa cháy đầu. Thực hành công phu như thế, nếu vẫn còn chưa thấu triệt, thì lúc ấy mới có thể nói là độn căn. Bằng chưa gì hết mà tự nói, tôi độn căn, chẳng thể trong đời này triệt ngộ, mà chỉ có thể gieo giống Phật để kết duyên thôi. Đó là người không đi mà muốn đến, thật hết sức vô lý. Tôi thường nói với những người tin đạo này rằng, dần dần cảm thấy trong cuộc sống hàng ngày, chỗ ít phí sức chính là chỗ học Phật đắc lực vậy. Chỗ đắc lực của mình người khác chẳng biết được, muốn đem ra trình cho người xem cũng chẳng được. Lục Tổ nói với Đạo Minh rằng, nếu ông phản chiếu cái bản lai diện mục của chính mình thì mật ý đều ở bên ông vậy. Mật ý đó là chỗ đắc lực hàng ngày. Chỗ đắc lực tức là chỗ ít phí sức vậy. Việc trần lao thế gian, buông cái này bắt cái kia vô cùng vô tận, trong bốn oai nghi chưa từng lìa bỏ, vì từ vô thủy đến nay đã kết duyên với nó rất sâu dày. Còn trí huệ bát nhã, từ vô thủy đến nay cùng nó kết duyên thiển cận. Nên khi chợt nghe bậc tri thức nói, thì hình như cảm thấy khó hội. Nếu từ vô thủy đến nay duyên trần lao cạn, duyên bát nhã sâu, thì đâu có gì khó hội. Chỉ cần chỗ sâu trước kia nay khiến cho cạn, chỗ trước kia cạn nay khiến cho sâu, chỗ lạ khiến cho quen, chỗ quen khiến cho lạ. Vừa biết nổi niệm suy nghĩ việc trần lao, cũng chẳng cần ra sức bài trừ. Chỉ cần ngay chỗ suy nghĩ đó nhẹ nhẹ đề lên câu thoại đầu, thì không phí nhiều sức lại đắc lực vô cùng. Xin ông hãy tham cứu như thế, đừng đem tâm chờ ngộ, để cho nó bỗng nhiên tự ngộ đi. Lý Hán Lão với ông mỗi ngày gặp nhau, ngoài việc đánh cờ, có còn nói đến việc này chăng? Nếu chỉ đánh cờ mà chưa từng nói đến việc này, thì nên ngay chỗ thắng bại chưa phân, hãy hất tung bàn cờ, là hỏi ông ta đòi cho được một việc kia, thoại đầu. Nếu đòi chẳng được, mới quả thực là kẻ độn căn. Thôi tạm bỏ qua việc này. Thư gửi Trương Ích Chi. Chúng sanh hàng ngày hiện hành vô minh, nên hễ thuận với vô minh thì sanh hoan hỷ, còn nghịch với vô minh thì đâm ra phiền não. Phật, Bồ Tát chẳng phải thế, các ngài lại dựa vào vô minh làm Phật sự. Vì chúng sanh lấy vô minh làm nhà cửa, nghịch với vô minh là phá nhà cửa của chúng sanh, nên Phật, Bồ Tát thuận với vô minh là để theo chỗ chấp trước của chúng sanh mà dẫn dụ họ. Ngài Vĩnh Gia nói, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyển hóa không thân tức Pháp thân. Dịch nghĩa, thật tánh của vô minh tức là Phật tánh, sắc thân huyển hóa này tức là Pháp thân, là cái đạo lý này vậy. Thư gửi Triệu Sư Trọng. Cái đạo lý này hướng lên trên sự việc tìm thì nhanh, còn nếu hướng xuống ý căn suy nghĩ tính toán thì càng cách xa vậy. Do đó, ông già Thích Ca trên hội Pháp Hoa chỉ độ được đứa bé gái 8 tuổi, trên hội Niết Bàn chỉ độ được một gã đồ tể, trên hội Hoa Nghiêm chỉ độ được một đồng tử. Xem cách thức thành Phật của ba người đó, họ có từng hướng ra ngoài để cầu chứng đắc, cực khổ siêng năng tu hành gì đâu. Phật cũng chỉ nói, nay ta vì ông bảo nhậm việc này. chẳng hề hư dối vậy. Chỉ nói vì người bảo nhận mà thôi, chứ chẳng nói có pháp có thể truyền để cho ông hướng ra ngoài tìm cầu rồi sau đó mới thành Phật. May mắn có được thể cách như thế, tại sao không tin? Ví như lập tức tin nổi, chẳng hướng ra ngoài tìm cầu, cũng chẳng chấp có chứng đắc ở trong tâm, thì bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng được giải thoát. Sao vậy? Vì đã không hướng ra ngoài tìm cầu, thì trong tâm lặng lẽ yên tịnh. Vì đã chẳng chấp có chứng đắc trong tâm, thì ngoại cảnh u nhàn. Thư gửi Lý Bá Hòa. Sợ hãi sanh tử mà gốc nghi nhổ chẳng hết, thì trăm kiếp ngàn đời trôi theo nghiệp mà thọ báo, trồi lên hụp xuống chẳng có lúc dừng. Tốt nhất là mạnh dạn một phen nhổ sạch gốc nghi, bèn có thể chẳng rời tâm chúng sanh mà thấy tâm Phật. Nếu có nguyện lực từ đời trước, gặp bậc thiện tri thức chân chánh, dùng phương tiện khéo léo dẫn dắt thì có gì mà khó. Thấy chăng, cổ đức có nói: sông hồ chẳng có tâm làm chướng ngại người, Phật tổ chẳng có ý gạt gẫm người. Chỉ tại đương nhân chẳng qua được, chứ chẳng nên nói sông hồ làm chướng ngại người. Ngôn giáo của Phật tổ tuy chẳng gạt gẫm người, song chỉ vì người học đạo nhận lầm phương tiện, ở trong một ngôn, một cú, cầu diệu cầu huyền, cầu đắc cầu thất, do đó mà thấu triệt chẳng được, chứ chẳng nên nói Phật tổ gạt gẫm người. Như người mù chẳng thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng là lỗi của người mù, chứ chẳng phải lỗi của mặt trời, mặt trăng. Đây là học cái đạo lìa tướng văn tự, lìa tướng phân biệt, lìa tướng ngôn ngữ vậy.